Cậu cúi xuống lấy khẩu súng và chợt nhớ là súng chưa nạp đạn. Con lợn lòi đứng sững tại chỗ, nhìn bằng cặp mắt nhỏ xíu đỏ sọc điên dại vì đau đớn, hai cái răng nanh vàng khè nhọn hoắt như hai mảnh trăng lưỡi liềm to tướng cong lên phía trên, đánh hơi thấy mùi thú dữ. Con ngựa của Stuart hí lên, con lợn lòi quay phát cái đầu nặng nề về phía có tiếng hí và chúi đầu xuống, sẵn sàng tấn công. Đấy là hy vọng duy nhất để thoát thân. Stuart vội cúi xuống lấy súng, kéo khóa nòng đánh cách một tiếng, thọc tay kia vào túi lấy đạn. Mưa vẫn rơi đều đều, tiếng mưa rào rào át hết mọi âm thanh, nhưng con lợn lòi đã nghe thấy tiếng kim loại lách cách. Và phút cuối cùng, nó không lao vào con ngựa mà lao vào Sua. Phát bắn trực diện trúng ngay vào ngực con vật, không chặn được nó. Những chiếc răng nanh đâm chệch hướng lên trúng vào bẹn, Sua ngã xuống, máu vọt ra từ cái khóa vòi mở hết cỡ, thoáng chốc đã thấm đẫm quần áo, túa xuống đất. Con lợn lòi xoay mình một cách vụng về, viên đạn đã có tác dụng, nó tiến về phía kẻ thù, sẵn sàng lại đâm bằng răng nanh, nhưng nó chững lại, trao nghiêng đi, loạng choạng. Cái khối thịt khổng lồ 150 phun đổ nghiêng đè lên Sia, ấn mặt cậu xuống bùn đen nhão nhoét. Trong giây phút, cậu tuyệt vọng bám hai tay xuống đất, cố thoát ra. Ấy thế đấy, trước nay cậu vẫn biết thế, bởi vậy chẳng bao giờ cậu hy vọng điều gì, chẳng mơ ước gì, chẳng dự tính gì, cậu chỉ quan sát. Bằng tất cả bản thể, thấm hút lấy thế giới sống động xung quanh, thành thử cũng không còn thời giờ để đau buồn về cái số phận dành sẵn cho mình. Mẹ ơi, mẹ, con không thể ở lại với mẹ nữa rồi, mẹ ơi. Đấy là ý nghĩ cuối cùng của cậu khi tim vỡ ra. Không hiểu sao Stua lại không bắn nữa nhỉ, Maggie hỏi mẹ. Hai mẹ con cho ngựa đi nước cựu về hướng đã hai lần nghe thấy ba tiếng súng từ đó vọng tới. Bùn thụt sâu không cho họ đi nhanh hơn, và cả hai đều khổ tâm lo lắng. Chắc anh con cho rằng chúng ta đã nghe thấy, Fia nói, nhưng trong ý thức bà hiện lên gương mặt Sua vào lúc mọi người chia tay nhau đi tìm theo nhiều hướng. Bà nhớ Sua siết chặt tay bà, mỉm cười với bà như thế nào. Bây giờ chắc là gần đến rồi, và bà cho ngựa phi nước đại, đất trơn khiến vó ngựa cứ trượt đi. Nhưng Jake đã tới trước, tiếp theo là Bob. Và họ cản đường hai người phụ nữ khi hai mẹ con vừa xuất hiện, đi theo rìa khu đất ướt nhão không bị lửa đụng đến, tới gần chỗ đám cháy bắt đầu. Đừng đến đấy mẹ, Bob nói khi Fia xuống ngựa. Jack tới gần Maggie giữ lấy vai em. Hai cặp mắt xám hướng về hai người con trai, không có vẻ gì là bối rối, sợ hãi, mà là hiểu biết hết, dường như không phải giải thích gì nữa. Petty phải không? Fia hỏi. Giọng lạc hẳn đi. Vâng, và cả Stua nữa. Cả Bob và Jake đều không đủ can đảm nhìn mẹ. Stua? Sao lại Stua? Con nói gì lạ thế? Trời ơi, thế là thế nào? Có chuyện gì vậy? Không, miễn là không phải cả hai. Không. Ba bị hãm trong đám cháy bất ngờ, ba đã chết. Stua có lẽ đã làm cho con thú hoảng sợ. Con vật đã nhảy sổ vào nó. Sua bắn, nhưng con lợn lòi lao thẳng vào Sua và đè lên nó. Nó cũng chết rồi, mẹ ạ. Maggie gào thất thanh và vùng ra khỏi tay Bob. Nhưng Fia như hóa đá, không để ý đến đôi tay vấy máu và nhọ nhem vết than của Bob. Mắt bà ngây dại. Thế thì quá lắm. Cuối cùng bà nói và nhìn Bob. Nước mưa chảy ròng ròng trên mặt bà. Những món tóc sổ ra xõa xuống cổ như vàng chảy. Để mẹ đến với ba và em, Bob. Mẹ là vợ của một người và là mẹ của người kia. Con không thể ngăn giữ mẹ, con không có quyền. Để mẹ đến đấy. Maggie lặng yên trong vòng tay Jack, gục đầu xuống vai anh. Fia bước đi, dẫm lên những mảnh vỡ và những mẩu gỗ cháy dở. Bob đỡ mẹ. Maggie nhìn theo nhưng không rời khỏi chỗ. Higgy xuất hiện sau màn mưa, Jack nghiêng đầu về phía mẹ và Bob, ra hiệu với Higgy. Đi theo hai người, Higgy, đừng để mẹ và anh một mình. Anh với Maggie về Trogeda lấy xe ngựa. Anh buông tay ra, đỡ em gái lên ngựa. Ta đi đi, Maggie, sắp tối hẳn rồi, không thể để mọi người ở đây suốt đêm được, mà ta chưa trở lại thì mẹ và các anh không rời khỏi đây đâu. Nhưng không thể đánh xe đi được. Bánh xe thụt trong bùn. Cuối cùng Jake và và giả tôm dùng dây xích gắn chắc một tấm thép có nếp gợn vào bộ đồ thắng của hai con ngựa béo. Tôm cưỡi con ngựa thứ ba sắt cương cặp ngựa này, còn Jack cưỡi ngựa đi trước và soi đường bằng cây đèn bão lớn nhất có thể tìm thấy ở Drogheda. Maggie ở lại nhà. Cô ngồi trong phòng khách trước lò sưởi. Mrs. Smith hoài công khuyên nài cô ăn một chút gì. Nước mắt ròng ròng trên mặt bà quản gia. Bà đau lòng nhìn thấy sự tê dại thầm lặng này của nỗi xót xa, không vỡ ra được thành tiếng nức nở. Rồi có tiếng gõ cửa, và Mrs. Smith mở cửa, băn khoăn không hiểu ai có thể lần mò đến nhà giữa lúc đường xá kinh khủng thế này. Và lần thứ 100 bà sửng sốt về việc tin tức lan truyền nhanh chóng dường nào qua bao nhiêu dặm đường ngăn cách khu người ở đây với khu người ở khác trong cái vùng hoang vu này. Đứng ở hành lang là một người mặc bộ đồ cưỡi ngựa, áo mưa vải sơn, toàn thân đẫm nước và bê bớt bùn. Đó là cha Rans. Vào được chứ, Mrs. Smith? Ôi chao, đức cha! Bà kêu lên và linh mục ngạc nhiên khi thấy bà ôm chầm lấy cổ ông. Làm sao cha biết được? Mrs. Cleary đánh điện cho tôi, nhân danh vợ của ông quản lý đại diện cho chủ sở hữu, tôi rất quý trọng tinh thần trách nhiệm của bà. Tổng giám mục Di Contini Versace cho phép tôi đi. Tên gọi kỳ thế đấy, vậy mà hãy tưởng tượng tôi phải nhắc đi nhắc lại cái tên ấy 100 lần một ngày. Tôi đi máy bay đến Jinli, lúc hạ cánh máy bay lật nhào, ở đấy tất cả đều ướt sũng, vì thế chưa ra khỏi máy bay tôi đã hiểu đường xá lầy lội như thế nào. Jinli với tất cả vẻ đẹp của nó là thế đấy. Tôi quẳng vali ở chỗ cha Utti, nài mượn ông chủ quán con ngựa. Ông ta cho tôi là dở người và đánh cuộc với tôi một chai whisky rằng tôi sẽ xa lầy giữa đường. Này thôi đi, Mrs. Smith, không nên khóc như vậy. Bạn thân mến của tôi ơi, dù đám cháy khủng khiếp đến thế nào đi nữa thì đấy cũng chưa phải là ngày tận thế. Cha mỉm cười vỗ vai bà ta, đôi vai đang run lên trong tiếng nức nở. Ơ kìa! Tôi cố gắng an ủi bà như thế mà bà không nghe tôi. Này thôi, đừng khóc nữa đi. Vậy ra cha không biết gì, bà ta khóc nức lên. Tôi không biết cái gì, có chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì. Mr. Cleary và Stuart chết rồi. Mặt cha trở nên trắng bệch, cho đẩy bà quản gia ra, cho quát lên một cách lỗ mãng. Maggie đâu? Trong phòng khách, Mrs. Cleary vẫn còn ở trên bãi chăn thả, với những người đã khuất, Jake và Tom đã đem ngựa đi đón họ. Ôi, trình cha, cố nhiên con là người có đạo, nhưng đôi khi tự dưng nảy ra ý nghĩ, Chúa Trời làm sao mà tàn nhẫn quá, tại sao Chúa lại lấy đi một lúc cả hai người? Nhưng cha Rans đã không còn nghe gì nữa. Cha vào phòng khách, vừa đi vừa cởi áo mưa, để lại trên sàn những vệt ướt và bẩn. Maggie! Cha đến gần, quỳ xuống cạnh chiếc ghế bành của cô, hai bàn tay ướt của cha siết chặt đôi tay giá băng của cô. Cô trườn khỏi ghế bành, áp sát vào Rans, ngả đầu vào chiếc sơ mi ướt sũng và nhắm mắt. Mặc dù đau lòng và chua xót, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc. Ước gì phút này kéo dài mãi mãi. Cha đã đến, dù sao cô vẫn có uy quyền đối với cha, dù sao cô vẫn thắng. Ta ướt hết cả, Maggie yêu dấu, con cũng bị ướt mất thôi. Cha thì thầm. Áp má vào tóc cô. Mặc, cha đã đến. Ừ, ta đã đến. Ta muốn biết chắc rằng không có chuyện gì xảy ra với con. Ta cảm thấy ở đây cần ta, ta muốn chính mắt nhìn thấy. Khủng khiếp thật, Maggie, cả ba con, cả Stuart, sao lại đến nỗi như thế? Ba con bị mắc trong đám cháy. Stuart tìm thấy ba con, anh ấy bị con lợn lòi giết chết. Nó đè bẹp anh ấy khi anh ấy đã bắn trúng nó. Jack và Tom đã đi đón mọi người. Cha không nói gì nữa, chỉ ôm lấy Maggie và đu đưa như dỗ đứa bé. Rút cục, hơi nóng lò sưởi đã làm khô áo sơ mi và tóc cha. Còn Maggie, điều này cha cảm thấy rõ, trong vòng tay cha, cô không còn đờ đẫn lắm nữa. Thế là cha đỡ lấy cằm cô, nâng đầu cô lên cho đến khi hai đôi mắt gặp nhau và không nghĩ ngợi, cha hôn cô. Một cử chỉ vô thứ, không phải do dục vọng, mà chỉ là bất giác đáp lại cái mà cha nhìn thấy trong cặp mắt xám ấy. Một nghi thức không có cá tính, một loại phép ban thánh thề. Còn Maggie rút hai tay ra và chính cô ôm lấy cha. Cha bất giác nhăn mặt, ối lên một tiếng nghẹn ngào vì đau. Maggie hơi lánh ra. Cha làm sao thế? Chắc là bị thương ở sườn khi máy bay hạ cánh. Máy bay đâm vào lớp bùn đáng mến của Shilenboul ngập đến tận thân. Hành khách bị sóc tung người lên. Rút cục, ta bị ném lên lưng chiếc ghế bành phía trước. Để con xem nào. Bằng những ngón tay vững vàng, Maggie cởi cúc chiếc áo sơ mi ướt của cha, kéo ống tay áo, kéo áo ra khỏi thắt lưng của chiếc quần đi ngựa. Cô kêu lên một tiếng, dưới lớp da bánh mật nhẵn nhụi, dưới xương sườn một chút, có một vệt dài đỏ tía chạy từ sườn bên này sang sườn bên kia, một vệt bầm máu xấu xí. Ôi, Ralph, thế mà cha đi ngựa từ mãi tận Shinley đến đây. Thế thì đau biết chừng nào, còn bây giờ cha thấy thế nào, có chóng mặt không? Chắc là có cái gì thương tổn ở bên trong. Không đâu, ta vẫn nguyên lành, và lúc ngồi trên mình ngựa, ta không hề cảm thấy có gì khó chịu, nói thực đấy. Ta rất vội, lo lắng không biết con ở đây ra sao, và hẳn là ta không bụng dạ đâu mà để ý đến những vết dập thương. Nếu như ta bị chảy máu bên trong, thì chắc sẽ cảm thấy ngay, Maggie, chết nỗi. Đừng làm thế. Đầu cúi thấp, cô thận trọng chạm môi vào cái vệt đỏ tía, tay cô trượt trên ngực cha, lướt về phía vai. Sự khêu gợi cố ý của cử chỉ đó khiến Ran bàng hoàng. Choáng váng, sợ hãi, cố thoát ra cho bằng được. Cha đẩy đầu cô ra, nhưng chẳng hiểu thế nào mà cô lại lọt vào vòng tay cha. Cô quấn lấy cha vào những vòng cuộn của rắn và thít nghẹt ý chí của cha. Thế là quên cả đau đớn, quên cả nhà thờ thiêng liêng, quên cả Chúa. Cha tìm môi cô bằng cặp môi thèm thuồng, dán chặt vào đó, háo hức, không biết chán, ra sức ghì chặt cô vào mình. Cố làm đã cơn dạo dực quái gở không sao đè nén được. Maggie ngửa cổ ra, phơi trần vai, làn da mát rượi của cô mềm mại óng ả hơn bất cứ thứ lụa nào, và cha có cảm giác là cha đang chìm ngụp xuống mỗi lúc một sâu, ngạt thở, bất lực. Cái bản chất người tội lỗi của cha đã thành một sức nặng ghê gớm đè bẹp linh hồn bất tử và những tình cảm bị kìm nén lâu ngày. Thứ rượu vang đắng đen tối đột nhiên tràn ra. Cha muốn khóc nức lên, những giọt thèm muốn cuối cùng đã cạn khô dưới sức nặng của cái bản chất người tội lỗi ấy, và cha giằng tay Maggie khỏi thân thể đáng thương của mình, dịch ra một chút, ngồi xổm xuống, đầu cúi gục, và như để hết tâm trí mải miết ngắm nhìn đôi tay mình run run rơi thõng xuống đùi. Em đã làm gì ta, Maggie? Em sẽ làm gì ta nếu ta chiều theo em? Ta yêu con, Maggie ạ. Ta sẽ mãi mãi yêu con. Nhưng ta là linh mục, ta không thể, thực quả ta không thể làm thế được. Maggie đứng phắt dậy, sửa lại chiếc áo cánh, nhìn cha từ trên xuống, gắng gượng mỉm cười. Nụ cười gượng ấy chỉ càng làm lộ rõ hơn nỗi đau thất bại trong đôi mắt xám. Không sao, Rance, con sẽ đi xem Mrs. Smith có gì cho cha ăn không, rồi sẽ đem dầu xoa bóp cửa ngựa đến. Thứ dầu đó chữa vết dập thương rất hiệu nghiệm, nó làm hết đau liền. Kiến hiệu hơn những cái hôn nhiều lắm, con dám nói như vậy. Điện thoại có gọi được không? Cha thốt lên một cách khó nhọc. Có, 2 giờ trước người ta đã chăng đường dây tạm thời ngay trên cây và mắc máy nhà này vào mạng lưới điện thoại. Nhưng khi cô đã đi xa, cha còn mất mấy phút nữa để tập trung sức lực rồi mới ngồi vào bàn viết của Fiona. Cho xin đường dây giữa các thành phố. Đây là linh mục De Picasa ở Drogheda. Chào chị, Doreen. Vậy ra chị vẫn ở trạm điện thoại. Tôi cũng rất vui mừng nghe thấy tiếng chị. Ở Sydney không thể nhận ra được tiếng các cô điện thoại viên. Chỉ có một giọng tẻ nhạt, bực bội đáp lại. Tôi cần nói chuyện gấp với Đức Tổng Giám Mục Khâm Mạng Giáo Hoàng ở Sydney, số 20, 23, 24. Còn trong lúc chờ Sydney trả lời, xin cho tôi Bungela. Cha vừa kịp nói với Martin King về sự việc đã xảy ra, thì người ta đã nối đường dây để cha nói chuyện với Sydney, nhưng cũng chỉ cần nói với Bungela vài lời thôi. Từ King và những người nghe lỏm trên đường dây, tin sẽ lan ra khắp Gelenbowl, và những người nào đủ can đảm ra đi giữa lúc đường xá hư hỏng như thế này sẽ kịp thời đến đưa đám. Đức ông phải không ạ? Ralph de Picassa đây. Dạ vâng, cảm ơn người. Tôi đến nơi bình yên, nhưng máy bay gặp rủi ro khi hạ cánh, xa lầy trong bùn, vì vậy sẽ phải trở về bằng xe lửa. Trong bùn, thưa Đức ông, trong bùn. Không, thưa Đức ông, trời mưa khiến đường xá hư hỏng hết, đi xe không được, đi bộ cũng không được. Từ Gelenbowl đến Rogeda phải đi ngựa, trời mưa thì tuyệt nhiên không còn khả năng nào khác. Vì thế tôi gọi điện, thưa Đức ông, may là tôi đã ra đi, hẳn là tôi có linh cảm gì đó. Dạ, xấu, rất xấu. Patrick Cleary và con trai ông là Stuart đã chết, một người chết cháy, người kia bị con lợn lòi giết chết. Con lợn lòi, thưa Đức ông, lợn lòi, thứ lợn rừng hung tợn. Vâng, Đức ông nói đúng, tiếng địa phương có những cái kỳ quặc. Những người nghe lỏm a lên một tiếng, và cha bất giác nhếch mép cười, không thể quát vào ông nói, này, tất cả các người hãy thôi đi, đừng nghe trộm. Tất cả những người Gelenbowl cách biệt nhau những khoảng cực rộng, không còn cách tiêu khiển nào khác, nhưng nếu tất cả bọn họ không nối vào đường dây, thì Tổng Giám Mục sẽ nghe rõ hơn nhiều. Thưa Đức ông, nếu người cho phép, tôi sẽ ở lại đây dự đám tang và lo liệu cho người vợ quá và những người con còn lại. Vâng, xin cảm ơn Đức ông. Tôi sẽ trở về Sydney ngay khi nào có thể được. Cô điện thoại viên cũng nghe cuộc nói chuyện. Gerard báo ngừng và lại nhấc ống nói lên. Làm ơn lại cho tôi xin Bugela, Doreen. Cha nói chuyện mấy phút với Martin King và quyết định rằng tiết trời mùa đông tháng 8 đủ lạnh để có thể hoãn mai táng đến ngày kia. Nhiều người muốn đến đưa đám, mặc dù đường xá hư hại và sẽ phải đi ngựa, nhưng sẽ mất nhiều thời gian và sức lực đi đường. Maggie trở lại, mang theo dầu xoa bóp, nhưng không tỏ ý muốn tự tay xoa vết thương cho cha, mà chỉ lặng lặng đưa cái lọ thuốc, và thông báo một cách khô khan, một giờ nữa, Mrs. Smith sẽ mời khách một bữa ăn tối nóng sốt trong nhà ăn nhỏ, vì vậy cha còn đủ thời giờ đi tắm. Charles bứt rứt trong lòng, không hiểu vì sao. Rõ ràng, Maggie cho rằng cha đã đánh lừa những hy vọng của cô. Nhưng vì sao cô nghĩ như vậy? Cớ gì cô oán trách cha? Thì cô thừa biết cha là loại người nào. Vậy thì tại sao cô giận cha?
Một sớm tinh mơ ảm đạm, tốp người cưỡi ngựa mang theo thi hài những người chết đến được bờ sông nhỏ và dừng lại ở đây. Sông Gillen vẫn chưa tràn bờ nhưng đã thành con sông lớn thực sự, chảy xiết và đầy nước sâu tới 30 phút. Charan cưỡi con ngựa hồng của mình bơi qua sông sang gặp họ. Cha đã choàng khăn lễ. Tất cả những thứ còn lại cần cho linh mục thì đã có sẵn trong chiếc vali nhỏ của cha cột vào yên ngựa. Fia, Bob, Jake, Huggy và Tom đứng xung quanh. Còn cha mở tấm vải phủ thi hài và chuẩn bị làm lễ sức dầu lần chót. Sau Mary Carson, không còn cái gì làm cha kinh tởm được nữa. Nhưng ở Paddy và Stewart, cũng không có cái gì đáng gớm ghét. Mặt cả hai đều sạm đen. Mặt Paddy thì vì lửa thiêu, mặt Stewart thì vì nghẹt thở. Nhưng cha hôn cả hai một cách trìu mến và trân trọng. Hai con ngựa chở hàng kéo tấm thép nặng có đường gợn, vượt 15 dặm qua các hố nước và ổ gà, để lại phía sau một vệt trũng sâu, vết sẹo trong đất mà ngay cả cỏ rậm sẽ mọc lên trong những năm sắp tới cũng không che lấp được. Nhưng tiếp đó, dường như đã tận đường, chỉ còn một dặm nữa là đến nhà lớn của Rogeda, nhưng không thể vượt qua con sông cuộn sóng ầm ầm. Thế là mọi người đứng nhìn những ngọn cây khuynh diệp kỳ ảo, mà từ đây cũng nhìn thấy dù là qua màn mưa. Bob quay về phía Charan. Tôi đã nghĩ ra rồi, Bob nói. Thưa cha sẽ phải làm việc đó thôi, chỉ có ngựa của cha là không kiệt sức. ngựa của chúng tôi chỉ đến được bờ bên này, chúng không đủ sức làm gì hơn nữa. Chúng đã lê chân trong bùn và chịu lạnh bao nhiêu lâu rồi. Cha hãy đi ngựa về trang viên, ở đấy sẽ tìm thấy những thùng xăng dùng rồi, sức chứa 44 gallon. Cần nắp lại thật kín, sao cho nắp không chật chẹo và không có khe hở. Cùng lắm thì hàn. Cần 12 cái, ít nhất là 10, buộc lại với nhau và đưa sang bờ bên này. Chúng ta sẽ kê những thùng đó xuống dưới tấm thép và gắn chắc vào toàn bộ cái đó qua sông như chiếc phà. Phải, cách đó là hợp lý nhất. Và cha Ranf đi. Ở nhà lớn, cha bắt gặp Dominic Orok ở Defen với hai con trai, xét theo khoảng cách ở đây. Orok là láng giềng gần nhất. Cha Ranf giải thích công việc cần làm và họ lập tức bắt tay vào việc, sục sạo vào các nhà kho tìm những thùng xăng đã dùng hết, chút hết lúa mạch, cám và những thực phẩm dự trữ khác đựng trong đó ra, tìm nắp đậy, hàn kín vào những thùng chưa bị rỉ, bề ngoài nom còn đủ chắc để chịu được tải nặng vượt qua con sông cuồn cuộn. Trời vẫn mưa tầm tã, và còn mưa liên tiếp hai ngày nữa. Dominic, phải nhờ ông điều này nữa tôi rất ngại ngần, nhưng khi anh em nhà Cleary về đến đây thì họ đã mệt gần chết rồi. Lễ mai táng vào ngày mai không thể để chậm hơn nữa. Và cho dù người thợ làm quan tài ở Shinley có làm kịp đi nữa, thì đường xá thế này cũng không đưa về đây được. Liệu người nhà ông có ai làm giúp được hai cái quan tài không? Còn việc đưa những chiếc thùng sang bờ bên kia thì tôi chỉ cần một người giúp việc là đủ. Các con trai O'Rourke gật đầu. Họ chẳng muốn nhìn thấy Paddy và Stuart đã bị lừa và lợn lòi biến thành cái gì. Chúng con sẽ làm quan tài, ba ạ, Liam nói. Ngựa của Charan và Dominic thoạt tiên kéo những chiếc thùng trên mặt đất, rồi kéo qua sông sang bờ bên kia. Thưa đức cha, Dominic gào to trong lúc đang đi. Chúng ta không tội gì phải đào huyệt trong bùn lầy như thế này. Trước kia tôi nghĩ rằng Mary là con người kiêu ngạo, cần gì phải xây lăng bằng cẩm thạch ở sau nhà cho các Michael. Nhưng bây giờ thì tôi sẵn lòng hôn bà ta về công trạng đó. Đúng đấy, Charan gào lên trả lời. Những chiếc thùng được gắn chắc dưới tấm thép, 6 chiếc mỗi bên, người ta buộc thật chắc tấm vải bạt phủ bên trên và dắt mấy con ngựa thảy hàng kiệt quệ lội qua sông kéo căng sợi cáp, mà rút cục sẽ phải lôi cái mảng sang. Dominic và Tom cưỡi con ngựa cao lớn ấy sang sông, và khi đã ở bờ bên kia, trên chỗ cao nhất, họ dừng ngựa và ngoảnh lại nhìn, những người còn lại kéo cái mảng tự làm lấy, lôi nó trên bờ sông xuống sát mép nước và đẩy nó xuống nước. Trước những lời cầu nguyện và dỗ dành vô vọng của Tom và Dominic, những con ngựa cất vó đi bước một, và chiếc mảng từ từ trôi sang sông. Nó chòng chành rất dữ, nhưng vẫn nổi trên mặt nước và sang được bờ bên kia. Không mất thời giờ tháo phao, Tom và Dominic tiếp tục cho ngựa đi về phía nhà lớn. Và bây giờ, chiếc xe tải tự làm chuyển động dễ hơn là khi chưa gắn những thùng xăng. Đường vào thoai thoải dẫn đến cổng khu xén lông cừu, ở phía mà người ta thường đưa các kiện len ra, và họ đưa cái màng chở thi hài vào ngôi nhà rộng mênh mông, trống vắng. Ở đó, mùi hắc ín, mùi mồ hôi, mỡ cừu và phân cừu khiến người ta ngạt thở. Minnie và Kate mặc áo mưa là những người đầu tiên đến làm tròn cái bổn phận đau xót. Quỳ hai bên cỗ xe tang bằng thép, thế là nổi lên tiếng chàng hạt lách cách và tiếng nói đều đều. Lúc thì nhỏ đi, lúc thì to lên, theo cái nghi thức quen thuộc đã nhập tâm. Trong nhà, người đến thêm đông, đấy là Duncan Gordon ở East Yotonu, Gareth Davis ở Narangang, Harry Houghton ở Binbin, Eden Carmichael ở Bakula. Ông già Angus McQueen dọc đường đã đón chặn đoàn tàu chở hàng của địa phương đang ỉ ạch bỏ đi. Rồi lên tàu đi cùng người thợ lái đến Shinley, sau đó ông mượn ngựa của Harry Ford và cùng với ông này cưỡi ngựa vượt nốt quãng đường còn lại. Đường xá lầy lội, hư hại như thế mà ông đã vượt qua đến hơn 200 dặm. Tôi trần trụi như con chim ưng, thưa đức cha. Sau này, Harry nói với cha Ranf khi tất cả 7 người bọn họ đã ngồi trong phòng ăn nhỏ dùng món bánh nướng nhân thịt với bầu dục. Lửa đã đi qua khắp đất đai của tôi, từ đầu nọ đến đầu kia không còn lấy một con cừu, một cái cây. Ơn trời, những năm gần đây làm ăn không đến nỗi kém, tôi chỉ có thể nói một điều như vậy. Tôi có đủ tiền mua cừu, nếu còn mưa một thời gian nữa, cỏ sẽ mọc ngay tắp lự. Nhưng cầu Chúa cho chúng ta thoát khỏi những tai họa mới ít xa là 10 năm. Geranf ạ, tôi không còn xu nào thừa ra để phòng ngừa những ngày đen tối. Nhưng đất của anh nhỏ hơn, Harry ạ. Gareth Davis nói, thích thú ra mặt vì món bánh nướng bờ tơi tan ra trong miệng. Mrs. Smith làm món này rất tài tình. Bất cứ tai ương nào cũng không thể làm cho người ở vùng đồng bằng nước Úc ăn mất ngon một thời gian lâu. Họ cần ăn cho đẫy để đủ sức trụ vững. Còn tôi đã mất ước chừng một nửa số bãi chăn, và tệ hơn nữa, chừng 2/3 số cừu. Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi, thưa Đức Cha. Đúng. Ông già Angus đỡ lời. Tôi không đến nỗi gai như thế. Ông bạn Harry của chúng tôi gai hơn nhiều, và Harry cũng thế. Nhưng dù sao cũng gay, thưa Đức Cha. Tôi có 60.000 acre bị lửa liếm sạch và một nửa số cừu tiêu ma. Lúc này, đôi khi tôi nghĩ, ta bỏ Sky ra đi từ hồi trai trẻ thật là dại dột. Geranf mỉm cười. Cái đó sắp qua rồi, chính ông biết đấy, Angus ạ. Ông rời bỏ đảo Sky vì nguyên nhân cũng như tôi rời bỏ Clanamara. Ở đấy, ông cảm thấy bị gò bó. Cái gì đúng thì trước sau vẫn là đúng, thạch thảo cháy ít nóng hơn khuynh diệp nhiều, phải không, thưa Đức Cha? Đây sẽ là một đám tang kỳ lạ, Geranf nghĩ khi nhìn xung quanh. Không có phụ nữ, trừ những phụ nữ ở Rogeda này, ở các trang trại láng giềng chỉ có đàn ông đến đưa đám. Khi Mrs. Smith đã cởi áo ngoài cho Fiona, lau khô cho bà và đặt bà vào chiếc giường trước đây bà vẫn cùng nằm với Paddy. Ranf muốn cho người đàn bà quá một liều thuốc ngủ mạnh. Fia dứt khoát không chịu uống, bà khóc nức lên không sao nén lại được. Thế là cha Ranf thẳng tay bóp mũi bà và bắt bà phải uống thuốc. Kỳ lạ, cha không bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ này có thể mất tự chủ. Thuốc ngấm nhanh thì đã một ngày đêm bà không ăn gì mà. Bà thiếp đi, ngủ say lì và cha Ranf thở phào nhẹ nhõm. Cha biết từng bước đi của Maggie. Bây giờ cô ở trong bếp, giúp Mrs. Smith nấu ăn cho mọi người. Các anh cô đang ngủ, họ đã mệt lử, chỉ còn đủ sức cởi bỏ quần áo ướt. Khi Kate và Minnie đã làm xong bổn phận trong căn nhà trống vắng không có đèn, cầu nguyện cho những người đã khuất theo đúng tục lệ. Gareth Davis và con trai là Inez vào thay họ. Những người còn lại phân phối trước thời gian với nhau, cứ mỗi tiếng hai người vào, đồng thời vẫn tiếp tục ăn và chuyện trò. Trong số các chàng trai đến cùng với bố, không người nào vào phòng ăn nhỏ của người lớn, tất cả đều tụ tập ở bếp như thể để giúp Mrs. Smith, nhưng thực tế ra là để nhìn Maggie. Hiểu điều đó, Geranf vừa bực bội vừa cảm thấy nhẹ nhõm. Thế là phải thôi, cô sẽ phải kén một người nào trong số các chàng trai trẻ tuổi ấy làm chồng, điều ấy không tránh khỏi. Inez Davis, 29, tóc sẫm màu và mắt đen như than. Vì thế người ta đặt cho anh cái biệt hiệu là gã Wednesday. Anh ta rất đẹp trai. Liam O'Rourke, 26. Em anh ta là Ruthy, kém anh ta 1 tuổi. Cả hai đều tóc màu sáng, mắt xanh. Connor Carmichael, nhiều tuổi hơn. Anh ta 32, giống em gái như hai giọt nước. Cùng có một vẻ đẹp hơi khiêu khích. Trong đám ấy, Geranf ưng nhất Alastair, cháu của bà Angus. Anh ta gần tuổi Maggie hơn, mới 24, một chàng trai rất dễ thương, có cặp mắt xanh huyền diệu hệt như mắt ông, đích thực là mắt người Scotland, còn tóc thì đã ngả bạc, đấy là đặc tính di truyền của gia đình. Mong sao Maggie yêu một người nào trong bọn họ và lấy người đó, rồi họ sẽ có con. Cô mong có con lắm mà. Lạy Chúa tôi, cầu xin Chúa ban cho con ân huệ đó. Con sẽ vui sướng chịu đựng nỗi đau do tình yêu của con với cô ấy gây nên. Con sẽ vui sướng. Hai cái quan tài ấy không phủ hoa, và tất cả các bình hoa quanh nhà nguyện gia đình đều trống không. Có bao nhiêu hoa còn nguyên vẹn sau đợt nóng ghê gớm hai ngày trước đều bị mưa làm rụng hết. Chúng nằm bẹp trong bùn như những con bướm chết. Không một cành nhánh xanh, không một bông hồng sớm. Mọi người đều mệt mỏi vô hạn. Cả những người đã lê bước hàng chục dặm trên đường lầy lội để bày tỏ tình cảm tốt lành của họ với Paddy, cả những người chở thi hài, cả những người đã kiệt lực vì nấu nướng, giặt giũ. Jaran cũng mệt kinh người, cử động như trong mơ, và cố tránh nhìn khuôn mặt gầy rộc đi và sầm tối của Fiona. Vẻ đau xót lẫn với giận dữ của Maggie, còn Bob, Jake, Huggy ủ rũ đứng áp sát vào nhau trong nỗi đau xót chung. Cha không đọc lời điếu. Martin King thay mặt tất cả những người có mặt ở đây nói mấy lời thành thật và cảm động, và Charan lập tức bắt đầu làm lễ cầu hồn. Chén lớn, mình thánh và khăn lễ, tất nhiên cha có mang theo về Rogeda. Bất cứ linh mục nào đến giúp đỡ và an ủi cũng đều mang theo những thứ đó. Nhưng áo lễ cần thiết thì cha không có sẵn, và ở nhà lớn cũng không còn. Nhưng ông già Angus dọc đường đã ghé qua linh mục ở Gilenboul, lấy áo tang lễ dùng cho lễ cầu hồn, bọc vào tấm vải sơn, buộc vào yên ngựa và mang đến. Bây giờ Charan mặc áo trùng đen và áo lễ, trong lúc đó mưa quất vào kính và dội xuống mái tôn ở trên cao hai tầng nhà. Rồi họ ra ngoài, phơi mình dưới mưa rào mờ mịt, kéo đi trên đồng cỏ đã trở nên nâu sạm, bị thiêu đốt bởi hơi lửa đám cháy, tiến về phía cái nghĩa trang nhỏ có tường vây màu trắng. Lần này người ta sẵn sàng ghé vai khiêng những cỗ quan tài đơn sơ tự làm lấy và bước đi, trơn trượt và bước hụt trong bùn lỏng, mưa quất vào mặt, không nhìn rõ mình đặt chân vào đâu. Trên mộ người nấu bếp Trung Quốc, những chiếc chuông nhỏ ngân nga ảo não. Hy sinh, hy sinh, hy sinh. Sau đó mọi việc xong xuôi, những người láng giềng lên đường trở về, gò người trên yên dưới áo mưa, người thì chìm đắm trong những ý nghĩ buồn nản vì sự phá sản sắp tới, người thì tạ ơn Thượng Đế vì đã tránh được cái chết và lửa. Cả Charan cũng sửa soạn lên đường, cha biết rằng cần mau mau ra đi, không thì cha sẽ không thể đi được. Cha đến gặp Fiona, bà ngồi bên bàn viết, lặng thinh, hai tay buông thõng, nhìn chằm chằm vào cha bằng cặp mắt không nhìn thấy gì. Bà có chịu đựng nổi không, Fia? Cha hỏi và ngồi xuống trước mặt để nhìn thấy mặt bà. Bà nhìn linh mục, một tâm hồn câm lặng đã lịm tắt, và cha cảm thấy ghê sợ. Cha nhắm mắt lại giây lát. Vâng, thưa cha Ranf, tôi chịu đựng được. Tôi cần phải tính toán, tôi còn 5 con trai, thậm chí là 6, nếu kể cả Frank. Song có lẽ không nên kể Frank, phải không ạ? Không lời nào nói lên được lòng biết ơn của tôi về việc cha đã chăm lo đến Frank. Thật là niềm an ủi cho tôi khi biết rằng có người nào chăm sóc nó, làm cho đời nó đỡ khổ đôi chút. Ước gì tôi được gặp nó dù chỉ một lần thôi. Bà ấy như ngọn hải đăng, Charan nghĩ. Nỗi đau xót bùng lóe lên, mỗi lần ý nghĩ đi hết, vẫn cái vòng tròn ấy để rồi trở lại với Frank. Tình cảm ấy quá mạnh, không thể kìm hãm được. Sự bừng sáng chói lòa, rồi lại một thời gian dài, không một lần hé sáng. Fia, tôi thấy có một số điều bà cần suy nghĩ. Vâng, điều gì kia à? Rồi bà lại lặng đi. Bà vẫn nghe tôi chứ? Cha hỏi bằng giọng gay gắt, cảm thấy lo ngại hơn trước kia, một nỗi sợ bất ngờ. Một lúc lâu, cha tưởng chừng như Fia thu mình vào vỏ kín đến mức giọng gay gắt của cha không thể nào lọt qua được lớp vỏ sáp ấy, nhưng ngọn hải đăng lại bừng sáng, môi bà run run. Tội nghiệp Teddy của tôi, tội nghiệp Stuart của tôi, tội nghiệp Frank của tôi, bà rên rỉ. Liền đó, bà lại như tự kẹp mình trong cái gọng kìm thép, như thể bà quyết ý mỗi lần lại ẩn mình trong bóng tối lâu hơn, để ánh sáng suy kiệt đi và không còn bừng lên trong bà nữa, cho đến chót đời. Bà đưa mắt nhớn nhác nhìn căn phòng như không nhận ra, rồi nói, vâng, Charan, tôi vẫn nghe cha. Thế con gái bà thì sẽ thế nào, Fia? Bà còn có cả con gái, bà quên rồi sao? Đôi mắt xám nhìn cha gần như với vẻ thương hại. Phụ nữ không nhớ đến con gái là cái gì kia chứ? Chỉ là sự nhắc lại nỗi đau, là đứa con giống như bản thân mình, nhất thiết phải qua những đận y như mình, phải nai lưng ra gánh vác những khó nhọc cũng như thế, và khóc bằng giọt lệ cũng như thế. Không, thưa đức cha, tôi cố quên đi rằng tôi có con gái, và nếu tôi nghĩ đến nó thì tôi coi nó cũng như con trai thì người mẹ không bao giờ quên. Có bao giờ bà khóc không, Fia? Tôi chỉ thấy bà rơi lệ có một lần. Và cha sẽ không bao giờ thấy nữa, tôi đã chấm dứt hẳn nước mắt. Toàn thân bà run lên. Cha có biết tôi sẽ nói gì với cha không, thưa cha Ralph? Chỉ mới hai ngày trước, tôi mới hiểu tôi yêu Patty biết nhường nào. Nhưng khám phá đó, cũng như mọi cái trong đời tôi, đều đến quá muộn. Quá muộn với nhà tôi, và cả với tôi nữa. Giá như cha biết điều đó đáng sợ nhường nào, tôi không còn được ôm nhà tôi nữa, không còn có thể nói với nhà tôi rằng tôi yêu ông ấy biết mấy. Cầu Chúa đừng bắt ai phải trải qua cảnh ngộ như thế. Cha quay đi, để khỏi phải nhìn thấy khuôn mặt méo sạch như bị tra tấn của Fia, để bà có thời gian lại đeo tấm mặt nạ điềm tĩnh, để cho mình có thời gian tìm hiểu điều bí ẩn mang tên là Fia. Chẳng bao giờ có ai trải qua được nỗi đau của người khác, số phận dành cho mỗi người nỗi đau riêng, cha nói. Fia nhếch mép cười khắc nghiệt. Vâng, điều đó an ủi ta nhiều năm, phải không ạ? Có lẽ chẳng có gì đáng ghen tị, nhưng nỗi đau của tôi chỉ là của riêng tôi mà thôi. Bà có bằng lòng hứa với tôi một điều không, Fia? Cha cứ dạy bảo. Bà hãy chăm sóc Maggie, đừng bỏ quên cháu. Cháu nó cần đến dự các cuộc khiêu vũ, gặp gỡ các chàng trẻ tuổi. Hãy để cho nó nghĩ đến chuyện lấy chồng, lập gia đình riêng. Hôm nay tôi thấy tất cả các chàng trai nhìn nó bằng con mắt như thế nào. Hãy cho nó có dịp gặp lại bọn họ trong một hoàn cảnh khác, không buồn thảm như thế. Xin lĩnh ý cha, thưa cha Ralph. Cha thở dài và để Fia ở lại một mình, còn bà vẫn nhìn đôi tay gầy guộc cắt không xa hột máu của mình, nhưng chẳng nhìn thấy gì hết. Maggie đưa tiễn cha ra đến chuồng ngựa. Ở đấy con ngựa thiến sắc hồng của ông chủ quán ở Silenboul đã hai ngày đêm được ăn cỏ khô trộn cám đến no ứ, chẳng khác nào được sống trên thiên đàng của ngựa. Gerard lẳng lên lưng nó cái yên cũ nát của ông chủ quán, cúi xuống thít đai bụng, còn Maggie đứng tựa vào bao lơn, dõi nhìn cha, nhưng cha đã đóng yên xong và vươn thẳng người lên. Trình cha xem con đã tìm được cái gì? Maggie nói và chìa tay ra. Trên lòng bàn tay cô là một bông hồng phơn phớt màu cho nhợt nhạt. Chỉ có bông này nở. Con tìm thấy nó ở sân sau. Ở đấy có một bụi hồng dưới những cột đỡ két nước. Chắc là trong thời gian lửa cháy, nó được che chở, không bị hơi nóng làm hại, rồi sau đó tránh được mưa vùi dập. Con hái cho cha đấy, để cha giữ làm kỷ niệm về con. Cha chìa tay ra, bàn tay hơi run, cho đứng một lát nhìn bông hoa bé nhỏ mới hé nở trong lòng bàn tay. Maggie, bây giờ cũng như về sau, ta chẳng cần cái gì nhắc ta nhớ đến con luôn luôn ở bên ta, chính con cũng biết như thế, dù sao ta cũng không giấu nổi con điều gì, phải không nào? Nhưng đôi khi dù sao vẫn là điều hay nếu như có thể sờ mó được kỷ niệm. Maggie này, cha sẽ lấy nó ra xem, nó sẽ gợi cho cha nhớ đến điều mà không có nó thì cha có thể quên đi, xin cha hãy cầm lấy, thưa Đức Cha. Tên ta là Ralph, cha nói. Cha mở cái túi du lịch nhỏ, trong đó cha mang theo tất cả những gì cần thiết cho một linh mục, và lấy quyển kinh có bìa khảm xà cừ đắt tiền. Ông thân sinh của cha qua đời lâu rồi, và tặng cha quyển kinh này khi cha thụ phong chức thánh, 13 năm về trước. Cuốn sách mở ra ở trang có kẹp giải đánh dấu, một băng lụa trắng, bền chắc, rộng khổ. Cha lật mấy trang nữa, đặt bông hồng vào và gập sách lại. Hẳn con muốn ta để lại cho con một vật gì làm kỷ niệm. Maggie, ta hiểu đúng không?
Vâng.
Ta sẽ không cho con một thứ gì như thế. Ta muốn con quên ta đi. Ta muốn con xem xét chung quanh và tìm lấy một người chồng tử tế, nhân hậu. Và rồi con sẽ có con. Xưa nay con vẫn muốn có con lắm mà. Con sinh ra là để làm mẹ. Trong tương lai của con không có chỗ cho ta. Hãy bỏ ý nghĩ ấy đi. Ta không bao giờ từ bỏ chức sắc của ta, và vì bản thân con, ta nói thẳng thắn và thành thật với con. Ta không muốn từ bỏ chức sắc của ta, bởi vì ta yêu con không phải như tình yêu của chồng đối với vợ. Con nên hiểu điều đó. Hãy quên ta đi, Maggie. Thế cha không hôn con trước khi chia tay à? Thay cho câu trả lời, cha nhảy lên con ngựa hồng, cho ngựa đi bước một ra lối cửa chuồng ngựa và vẫn ngồi trên yên. Cha chụp lên đầu chiếc mũ phớt cũ kỹ của người chủ quán. Cha ngoảnh lại nhìn giây lát, cặp mắt xanh lóe sáng, rồi ngựa ra dưới trời mưa, móng chân trượt trên mặt đất, miễn cưỡng bước đi trên con đường lầy lội về Shinley. Maggie không đi theo lấy một bước, Cô vẫn ở trong cái chuồng ngựa ẩm ướt, tranh tối tranh sáng, bốc lên mùi cỏ khô và mùi phân ngựa, và cô chợt nhớ đến cái nhà kho nọ ở New Zealand và Frank. 30 tiếng sau, The Bricassa vào gặp Khâm Mạng Giáo Hoàng, đi ngang qua căn phòng, hôn nhẫn trên tay cha linh hồn của mình và mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bành. Chỉ khi cảm thấy cái nhìn của cặp mắt tuyệt đẹp thấu hiểu tất cả chiếu vào mình, cha mới hiểu rằng bộ dạng của cha lúc này hẳn là kỳ lạ lắm. Vì thế, lúc cha vừa xuống tàu ở ga trung tâm, mọi người đều nhìn cha ngạc nhiên. Cha quên bẵng mất chiếc vali để lại ở Shinley, chỗ Woody Thomas khả kính. Phút cuối cùng cha nhảy lên chuyến xe thư ban đêm và ngồi trong toa xe không sưởi ấm, vượt suốt 600 dặm, trên người chỉ mặc sơ mi, quần ống bó và ủng cưỡi ngựa, ướt như chuột lột, mà thậm chí không cảm thấy lạnh. Bây giờ cha nhìn lại mình, mỉm cười ngượng ngập và ngước nhìn tổng giám mục. Xin Đức ông thứ lỗi, có bao nhiêu chuyện xảy ra đến nỗi tôi không hề nghĩ đến việc bộ dạng tôi nom kỳ quặc như thế nào. Chẳng cần xin lỗi, Ralph ạ. Khác với người nước mình, Đức Khâm Mạng thích gọi viên bí thư của mình chỉ bằng tên. Theo tôi, cha nom rất lãng mạn và hiên ngang, song có phần không giống nhà tu hành phải không nào? Dạ đúng thế. Hình dạng non quá thế tục, còn về vẻ lãng mạn và hiên ngang thì thưa Đức ông, chẳng qua là người không quen nhìn loại y phục bình thường nhất ở vùng chúng tôi. Ralph thân mến của tôi, dù cha có nảy ra ý định mặc quần áo cũ rách và rắc cho lên đầu, thì cha vẫn khéo tìm cách làm cho mình non hiên ngang và lãng mạn. Nhưng bộ y phục đi ngựa thực quả là rất hợp với cha, cũng gần như bộ áo trùng, đừng phí lời cam đoan với tôi rằng, tưởng như cha không biết nó hợp với cha hơn bộ áo đen thầy tu. Cử chỉ của cha vốn có vẻ duyên dáng đặc biệt, và cha giữ được vóc dáng tuyệt đẹp. Tôi cho rằng cha sẽ giữ được nó mãi mãi. Tôi còn có ý định đem cha đi theo khi tôi được gọi về La Mã. Thật hết sức thú vị khi được thấy cha sẽ gây nên ấn tượng như thế nào với các giáo sĩ cao cấp người Ý béo mập và lùn tịt của chúng tôi. Một con mèo mềm mại xinh đẹp giữa những con bồ câu béo ú nhát sợ. La Mã, cha Ralph vươn thẳng người trong ghế bành. Ở đấy tình hình xấu lắm phải không, ông bạn của tôi? Tổng giám mục nói tiếp, đưa bàn tay trắng muốt đeo nhẫn thong thả vuốt ve tấm lưng mịn mượt của con mèo Abyssinia đang gù gù. Khủng khiếp, thưa Đức ông. Cha gắn bó với những người đó lắm phải không? Vâng, thế cha có yêu tất cả bọn họ bằng nhau không, hay có người yêu nhiều hơn, có người yêu ít hơn? Nhưng về tính quỷ quyệt, cha không thua gì tổng giám mục, và cha đã phục vụ đủ lâu dưới quyền ông để biết rõ được luồng suy nghĩ của ông. Cha đáp lại câu hỏi xanh mánh bằng sự thẳng thắn dễ lừa người, mánh lưới ấy. Cha đã kịp thấy rõ là nó lập tức làm cho đấng bề trên của cha đỡ nghi ngờ. Cái trí tuệ tinh tế sành sỏi ấy không đoán ra rằng sự thành thật bề ngoài có thể dối lừa hơn bất cứ sự lảng tránh nào. Vâng, tôi yêu tất cả bọn họ. Nhưng thưa Đức ông nhận xét rất đúng. Một số người tôi yêu nhiều hơn, một số khác tôi yêu ít hơn. Tôi yêu mến nhất cô con gái nhà ấy, Maggie. Bao giờ tôi cũng cảm thấy có trách nhiệm đặc biệt với cô ta, bởi vì trong gia đình con trai được coi trọng nhất, còn con gái thì chẳng ai quan tâm đến. Cái cô Maggie ấy bao nhiêu tuổi? Thực quả tôi không biết đích xác, có lẽ đâu như ngót 20. Nhưng tôi đã buộc bà mẹ phải hứa sẽ bứt khỏi việc tính toán và làm sổ sách ít ra là một thời gian ngắn, và lo liệu sao cho con gái thỉnh thoảng đến dự các cuộc khiêu vũ và gặp gỡ các chàng trai trẻ tuổi. Nếu cô ta bị giam hãm ở Rogeda, thì cả cuộc đời cô sẽ uổng phí, như vậy thì đáng tiếc quá. Cha không nói một lời nào sai sự thật, bằng linh cảm không hề sai lầm, Tổng giám mục nhận ra ngay điều đó. Tuy ông chỉ hơn viên bí thư của mình có 3 tuổi, con đường công danh của ông trong giới chức nhà thờ không chắc chở như Ralph de Bricassa, và về nhiều mặt, ông cảm thấy mình già vô hạn. Ralph sẽ không bao giờ già như thế. Nếu như Vatican chiếm hữu một người quá sớm, theo một nghĩa nào đó, nó xói mòn sinh lực của người đó, còn ở Ralph thì sức sống đang tràn trề. Vẫn còn cảnh giác, tuy đã hơi yên tâm, vị giáo sĩ cao cấp tiếp tục quan sát viên bí thư và lại bắt đầu một trò chơi hấp dẫn. Đoán xem cái gì thúc đẩy Ralph de Bricassa. Thoạt đầu, Đức Giám không hề hồ nghi gì về việc ông ta sẽ phát hiện ra chỗ yếu thuần túy thuộc phần xác thịt ở con người này. Không cái này thì cái khác. đẹp trai kỳ lạ, vóc dáng tuyệt mỹ như thế, ông ta không thể không gợi nên vô vàn thèm muốn. Chưa chắc ông ta đã có thể không biết những thèm muốn đó và giữ mình sạch sẽ. Dần dần, Tổng Giám Mục thấy rõ mình chỉ đúng có một nửa. Gerard đương nhiên không phải là ngu ngê không biết gì, nhưng không có gì đáng nghi ngờ về sự thanh sạch của cha. Thành thử, dù cha khao khát cái gì đi nữa, cái lôi cuốn cha không phải là những thứ vui xác thịt. Đức Giám đã thu xếp cho cha làm quen với những kẻ đồng tính luyến ái sành sỏi và không thể cưỡng lại được. Có lẽ chỗ yếu của ông ta là đây chăng? Nhưng vô ích. Ngài đã theo dõi ông ta khi ông ta ở giữa những giai nhân tuyệt sắc. Vô ích. Không một ánh mắt say mê hay ít ra là hứng thú, mà những phút ấy ông ta không thể ngờ rằng ông ta bị theo dõi. Bởi vì Tổng Giám Mục không phải bao giờ cũng chính mắt theo dõi, mà ngài chọn thám tử, không thông qua viên bí thư. Ngài bắt đầu nghĩ rằng chỗ yếu của Gerard là tính háo xanh. Ông linh mục này quá tự hào về chức sắc của mình. Những mặt như thế của cá tính thì Đức Giám hiểu, bản thân ngài không lạ gì thói háo xanh. Cũng như mọi thiết chế vĩ đại tự khẳng định mình mãi mãi, nhà thờ Thiên Chúa bao giờ cũng sẽ tìm được vị trí và chỗ dùng cho người háo xanh. Theo lời đồn, Ralph Khả Kính đã lập mưu chiếm đoạt của gia đình Cleary mà cha yêu mến thắm thiết, một phần tài sản thừa kế hợp pháp vô cùng lớn lao. Nếu điều đó đúng, thì không thể bỏ qua con người có khả năng như vậy. Mà cặp mắt xanh tuyệt mỹ ấy mới bừng sáng làm sao khi nghe nhắc đến La Mã. Có lẽ đã đến lúc thử thêm một nước cờ khác. Và tuồng như uể oải, Đức Giám đấm một con tốt bằng lời, nhưng ngài nhìn bằng con mắt dò xét tinh tường dưới đôi mi nặng trịch. Trong thời gian cha đi vắng, Ralph ạ, tôi đã nhận được tin của Vatican. Ngài nói và nhẹ nhàng gạt con mèo nằm trên đùi xa. Mày ích kỷ quá. Vương hậu, Saskia của ta ạ, hai chân ta tê dại cả đi rồi. Thế ạ, Gerard đáp, cha nhùn người ra trong ghế bành, hai mắt tự nó nhắm lại và mệt mỏi. Ờ, được, cha có thể đi nằm nghỉ, nhưng hãy nghe tin mới đã. Gần đây tôi có gửi cho Đức Thánh Cha một lá thư riêng, thư mật, và hôm nay tôi đã nhận được thư trả lời của bạn tôi là Đức Hồng Y Montevecchi. Lạ thật. Không hiểu Đức Hồng Y này có phải là dòng dõi nhà soạn nhạc thời Phục Hưng không nhỉ? Không hiểu sao lần gặp nào tôi cũng quên không hỏi. Này này, Vương hậu, Saskia, chẳng lẽ khi thích thú, nhà ngươi cứ nhất thiết phải cắm vuốt vào ta hay sao? Tôi nghe đây, thưa Đức ông. Tôi chưa ngủ đâu, Charan mỉm cười nói. Không lấy gì làm lạ là Đức ông yêu mèo như thế. Chính người cũng tiêu khiển theo kiểu mèo, vờn con mồi của mình. Cha búng ngón tay. Lại đây, meo. Bỏ mặc Đức ông đấy, người không tốt đâu. Con mèo lập tức rời khỏi bộ đùi phủ lớp áo trùng màu hoa cà, thận trọng nhảy lên đùi The Pricassa và ngây ra, ngoe nguẩy đuôi ngạc nhiên đánh hơi, có mùi ngựa và mùi bụi đường không quen thuộc. Cặp mắt xanh của Ralph mỉm cười đáp lại cặp mắt màu cánh gián của Tổng Giám Mục. Cả hai người nhìn nhau một cách tinh tường dưới làn mi, nửa nhắm, nửa mở, đôi bên đều cảnh sát. Cha làm cách nào mà thành công được như thế? Tổng Giám Mục khẩn khoản hỏi. Mèo không bao giờ đi theo tiếng gọi của ai, vậy mà Vương hậu Saskia của tôi đến với cha, như thể cha cho nó trứng cá và nước lữ lang hoa, con vật vô ơn. Tôi đang chờ, thưa Đức ông. Và cha trừng phạt tôi đã bắt cha phải chờ đợi bằng cách tước đoạt con mèo của tôi. Thôi được, cha thắng cuộc, tôi xin thua. Cha đã bao giờ bị thua chưa? Điều đó rất thú vị. Thế này nhé, cần phải chúc mừng cha, Ralph thân mến của tôi ạ. Cha sắp được mang áo mũ lễ, cha sẽ được giáo hoàng phong làm giám mục The Pricassa. Tổng giám mục hết sức thích thú thấy cặp mắt xanh của người nói chuyện với mình mở tròn xoe. Lần này, cha Ralph không có ý định che giấu tình cảm thực của mình. Cha vui mừng hớn hở.
4. 1933-1938. Liễu.
Đất hàn gắn vết thương nhanh chóng kỳ lạ. Mới sau một tuần, qua lớp bùn dính nhớp đã đâm lên những cọng cỏ mỏng manh xanh tươi. Hai tháng sau, cây cối bị cháy xém đã trổ lớp lá xanh đầu tiên. Con người trên mảnh đất này thật kiên cường và giàu sức chịu đựng. Đất không cho phép họ khác thế được. Những kẻ bạc nhược không có đức tính ngoan cường mãnh liệt lì lợm thì không thể trụ lâu trên vùng đất lớn Tây Bắc này được. Nhưng nhiều năm nữa, những vết sẹo mới mất hẳn. Nhiều lớp cỏ mọc lên và bong xuống từng mảng, rồi những thân cây khuynh diệp mới lại có được màu sắc trước kia, trắng, xám hay đỏ. Nhưng một phần cây cối vẫn không hồi sinh, chúng sẽ mãi mãi là những cây chết đen xì. Và nhiều năm sau nữa, trên các đồng bằng rải rác đây đó, những bộ xương của chúng sẽ giã ra một cách chậm chạp, dưới lớp bụi, dưới móng gia súc dày đạp. Lớp vỏ đất do thời gian đan bệt nên sẽ hút lấy chúng vào bản thân nó. Những vệt sâu hoắm chạy về phía tây do rìa chiếc xe tang tự làm lấy rạch vào đất nhão của Rogeda còn lưu lại rất lâu. Những lữ khách biết sự việc đã xảy ra ở đây chỏ cho các lữ khách khác không biết gì xem những dấu vết ấy, và dần dần người ta bện kết câu chuyện đau xót đó vào những truyền thuyết khác của đồng bằng đất đen. Đám cháy hủy diệt chừng 1/5 số bãi chăn của Rogeda và 25.000 cừu. Chẳng thấm vào đâu so với một cơ sở kinh tế mà trong những năm thuận lợi mới gần đây có tới 125.000 cừu. Dù những người bị thiệt hại có thái độ như thế nào đi nữa đối với thiên tai, nhưng oán trách sự nham hiểm của số phận hay cơn giận của trời thật chẳng có ý nghĩa gì hết. Chỉ có cách bù đắp những thiệt hại, làm lại tất cả từ đầu. Cố nhiên, đây không phải là lần đầu, và cố nhiên mọi người đều hiểu rất rõ đây không phải là lần cuối. Thế nhưng, lòng vẫn đau đớn không thể chịu được khi mùa xuân đến. Các khu vườn Rogeda vẫn màu nâu vào ả trơ trụi. Lượng nước dự trữ phong phú trong các xi tách của Michael Carson giúp vườn tược qua được hạn hán, nhưng không cái gì sống sót sau đám cháy. Ngay cả độ tía cũng không ra hoa. Khi lửa ập tới, những chùm nụ ẻo lả vừa phồng lên đã nhăn nheo lại một cách già nua. Hoa hồng héo quắt đi, hoa băng xê chết rũ. Những chồi non biến thành dơ màu nâu, vũ anh rũ xuống một cách tuyệt vọng trong những xó xỉnh có bóng dợp, sữa đông héo tàn. Đậu thơm khô héo không tỏa chút mùi thơm nào. Lượng nước trữ trong các xi tách đã cạn trong thời gian xảy ra đám cháy, lại được bổ sung tiếp nhờ trận mưa rào. Và bây giờ mọi người ở Rogeda tranh thủ từng phút có thể coi là rảnh rỗi, giúp già tôm hồi sinh khu vườn. Theo gương bố, bố quyết định không buồn xỉn trong việc tăng thêm lực lượng lao động ở Rogeda và thuê thêm 3 người chăn cừu. Trước đây, Mary Carson thực hiện một chính sách khác, không nuôi người làm thường xuyên ngoài những người trong gia đình Cleary, còn đến thời kỳ khẩn trương phải kiểm kê, cừu đẻ, xén lông cừu, thì thuê người làm tạm thời. Nhưng Petty cho rằng người ta làm việc tốt hơn khi vững tin ở tương lai, mà suy cho cùng thì có gì khác nhau lắm đâu. Hầu hết những người chăn cừu bản chất là không ở yên một chỗ, họ là loại cỏ lông trông, không ở đâu lâu một chỗ. Những ngôi nhà mới dựng, cách sông xa hơn là nơi ở của những người có vợ. Ông già Thôm bây giờ ở ngôi nhà nhỏ ba buồng khá mới dưới cây hồ tiêu, sau sân nuôi ngựa, và mỗi lần bước vào dưới mái nhà riêng của mình, ông đều thốt lên thành tiếng bộc lộ niềm hân hoan của ông. Vẫn còn mấy bãi chăn thả ở gần do Maggie cai quản. Bà mẹ vẫn đảm nhiệm mọi việc tính toán như trước. Fia đảm đương cái trách nhiệm trước kia là của Petty, trao đổi thư từ với giám mục Ranf và trung thành với bản thân. Bà chỉ tin cho ông biết những gì liên quan đến công việc của Điền Trang. Maggie háo hức chỉ muốn vồ lấy bức thư của cha, nuốt lấy từng lời, nhưng Fia đọc lá thư đó hết sức chăm chú, xong là cất ngay vào một chỗ có khóa hẳn hoi. Bây giờ khi Petty và Stuart không còn nữa, quả là không có cách gì thân cận với bà được. Còn về Maggie, giám mục Ranf đi khỏi là bà quên sạch lời hứa của mình. Mọi lời hứa dự khiêu vũ và các tối vui, Maggie đều từ chối một cách lịch sự. Bà mẹ biết điều đó, nhưng không lần nào trách móc nàng, không bảo nàng phải đi dự. Liam O'Rourke bám lấy bất cứ cái cớ nào để có dịp ghé vào Rogeda. Inez Davis thường xuyên gọi điện, cả Conor Carmichael, cả Alastair McQueen cũng thế. Nhưng Maggie thở ơ lạnh nhạt với tất cả bọn họ. Rốt cục, họ không còn hy vọng khơi dậy ở nàng niềm hứng thú gì nữa. Mùa hè có mưa, nhưng những cơn mưa không lâu, không có nguy cơ gây lụt. Duy có bùn lầy khắp nơi không hề khô, và sông Baruan Darling dài 1.000 dặm đầy nước, sâu và rộng. Mùa đông đã đến, nhưng ngay bây giờ thỉnh thoảng trời vẫn đổ mưa, nhưng gió đưa tới không phải là một màn bụi tối thẫm mà là tấm màn nước. Dòng người lang thang do khủng hoảng kinh tế đẩy ra đường cái lớn đã cạn đi, và trong những tháng mưa, lê bước trên đất đen nhão nhoét thực là một cực hình địa ngục, lại còn ẩm và lạnh nữa, và bệnh viêm phổi hoành hành trong số những người không tìm được chỗ trú đêm dưới mái nhà ấm áp. Bob lo lắng, nếu cứ thế này lâu hơn nữa thì cừu sẽ thối móng. Cừu Myrenos cứ phải luôn luôn đi lại trên đất ẩm thì thật tai hại, nhất định sẽ thối móng. Sẽ không xén được lông cừu, sẽ không một người thợ nào chịu đụng đến lông cừu ướt, và đến kỳ cừu đẻ, nếu đất không khô thì vô số cừu còn sẽ chết vì ẩm và lạnh. Có tiếng chuông điện thoại, hai hồi dài một hồi ngắn, dấu hiệu quy ước của Rogeda. Fia nhấc máy, rồi quay lại. Bob, điện của con. Chào Jimmy, Bob nghe đây. Aha, được, thế thì tốt. Có người giới thiệu à? Được, anh đưa anh ta đến cho tôi. Được, nếu anh ta là tay khá như thế thì bảo anh ta rằng chắc sẽ tìm được việc cho anh ta thôi. Nhưng tôi phải gặp anh ta đã, tôi không thích mua mèo trong bị, thiếu gì loại giới thiệu. Thôi được, cảm ơn, chúc may mắn. Bob lại ngồi xuống. Có một người chăn cừu mới đến với chúng ta, Jimmy nói là một chàng trai cực kỳ. Trước anh ta làm việc ở Tây Queenslander, đâu như ở Long Chris hay Charleville gì đó. Anh ta cũng đã từng chăn lùa các đàn gia súc, có lời giới thiệu tốt, mọi việc đều ổn cả. Anh ta biết cưỡi ngựa, đã từng luyện ngựa, đã từng làm thợ xén lông cừu, Jimmy nói thế, mà là thợ lành nghề, một ngày xén lông được 250 con. Chính điều đó khiến con ngờ vực. Vì lẽ gì một người thợ xén lông cừu hạng nhất lại chịu cam phận với đồng lương của người chăn cừu bình thường? Một người xén lông cừu hạng nhất chịu đổi những bánh xe lấy cái yên ngựa, chuyện đó không mấy khi có. Dù sao, sự tăng viện như thế trên các bãi chăn cũng không hại gì cho ta, đúng không ạ? Càng thêm tuổi, Bob nói năng càng chậm rãi và ề à hơn theo kiểu Úc, nhưng tốn ít lời hơn. Anh đã ngót 30. Và Maggie khá thất vọng vì không thấy anh mê một cô gái nào xứng đôi trong số những cô mà anh vẫn gặp trong các cuộc hội hè và các tối vui mà anh em nhà Cleary đôi khi phải có mặt theo phép lịch sự. Anh bẽn lẽn đến khổ sở, thêm nữa anh si mê Rogeda và rõ ràng là anh thích hiến toàn bộ đời mình cho tình yêu ấy, yêu đất đai và cơ nghiệp. Jake và Huygy dần dần trở nên không khác gì anh khi họ ngồi cạnh nhau trên một trong những chiếc ghế dài, cứng bằng đá hoa cương. Ở nhà, họ không cho phép mình được hưởng cái thú nghỉ ngơi nào khác. Có thể ngỡ họ là anh em sinh đôi, sinh ba. Dường như quả thật, họ khoái ngủ đêm ngoài trời, trên bãi chăn thả hơn, và nếu chẳng may phải ngủ đêm ở nhà, thì họ thích nằm dài trên sàn trong phòng ngủ của mình, như sợ giường êm sẽ làm cho họ đâm da nhẽo nhợt. Nắng, gió và đất khô làm cho làn da sáng, lấm chấm tàn hương của họ nhuốm màu gỗ đỏ, không đều đặn lắm. Và trên gương mặt họ, đôi mắt màu xanh nhạt càng ngời sáng hơn, từ khóe mắt có những nếp nhăn sâu chạy tới thái dương, dấu hiệu cho thấy những cặp mắt ấy thường xuyên nhìn ra xa, nhìn làn cỏ trắng bạc pha ánh vàng như lũ tràn mênh mông. Hầu như không thể hiểu được ba anh em họ bao nhiêu tuổi, người nào trẻ hơn, người nào nhiều tuổi hơn. Cả ba đều sống bố, mặt hiền hậu giản dị, mũi kiểu La Mã, nhưng các con trai vóc dáng đẹp hơn bố. Nhiều năm dòng làm thợ xén lông cừu đã khiến cho lưng Teddy còng đi và tay trở nên dài quá khổ, còn thân hình các con trai thì hơi gầy, mềm dẻo, đẹp một cách thanh thoát do thường xuyên cưỡi ngựa. Nhưng họ không ham thích phụ nữ, cảnh sống thanh nhàn đủ tiện nghi và khoái lạc. Anh thợ mới ấy có vợ chưa? Fia vừa hỏi vừa dùng bút mực đỏ và thước liên tiếp kẻ những đường đều đặn. Con không hỏi. Ngày mai anh ta đến, con sẽ hỏi xem. Anh ta đến bằng phương tiện gì? Jimmy sẽ chở anh ta đến, ta cần nói chuyện với Jimmy về số cừu đực thiến đã già ở bãi chăn Grandstander. Thôi được, mong rằng anh ta sẽ làm việc cho ta một thời gian, Nếu anh ta chưa có vợ thì chắc là sẽ không ở đây lâu đến một tháng. Những anh chàng chăn cừu ấy thật tội nghiệp.
James và Peddy vẫn ở trường nội trú Riverview, nhưng chúng thề sẽ không ở lại trường một ngày nào nữa khi chúng vừa tròn 14 tuổi. Khi ấy theo luật có thể thôi không học nữa. Chúng khao khát được làm việc trên bãi chăn thả cùng với Bob, Jake và Huggy. Khi ấy ở Drogheda sẽ lại có thể thu xếp cả gia đình cùng nhau làm ăn, người ngoài muốn đến hay đi tùy ý. Hai đứa sinh đôi cũng ham đọc sách như mọi người trong gia đình Cleary, nhưng không vì thế mà nhà trường trở nên dễ thương hơn đối với chúng. Sách có thể mang theo trong những túi đèo bên yên ngựa hay trong túi áo blouson, và đọc sách lúc buổi trưa dưới bóng cây Vinga thú vị hơn nhiều so với đọc giữa bốn bức tường của trường học dòng Jesuit. Ngay từ đầu, cuộc sống không quen thuộc trong trường nội trú đã làm cho hai đứa khó chịu. Chúng tuyệt không vui sướng về những lớp học sáng sủa với những cửa sổ rất rộng, những bãi chơi rộng thênh thang xanh tươi, những khu vườn tùm và tiện nghi của đời sống thành phố. Chúng cũng không vui sướng về chính Sydney với những nhà bảo tàng, những phòng hòa nhạc và những phòng triển lãm. Chúng kết bạn với những con trai các chủ trại chăn nuôi gia súc. Những lúc rảnh rỗi, chúng mơ ước về nhà mình và khoe khoang về quy mô bao la và vẻ huy hoàng của Rueda với những người nghe đầy vẻ khâm phục kính trọng, không mảy may nghi ngờ. Ở phía tây Barren Junction, không ai là không biết tiếng Rogeda. Gần một tháng sau, lần đầu tiên Maggie nhìn thấy người chăn cừu mới. Tên anh ta, Luke O'Neill, được ghi vào bảng trả công như thường lệ, và ở nhà lớn, người ta bàn tán về anh ta quá nhiều so với bình thường khi nói về những người làm thuê. Khởi đầu từ việc anh ta khước từ chiếc giường trong căn nhà ván cho những người mới tới, và đến ở trong căn nhà cuối cùng còn bỏ không ở bên sông. Tiếp đó anh ta trình diện với Mrs. Smith và giành được thiện cảm của con người đáng kính này. Tuy thường, bà ta không ưa cánh chăn cừu. Sự tò mò đã bắt đầu quấy rầy Maggie từ rất lâu trước lần gặp gỡ đầu tiên. Con ngựa cái sắc hồng và con ngựa thiến đen tuyền, Maggie không để ở sân chung nuôi ngựa, mà thích để trong chuồng hơn. Nàng thường ra khỏi nhà muộn hơn cánh đàn ông, và một thời gian dài, nàng không gặp một ai trong số những người làm thuê. Nhưng một lần, khi vầng mặt trời mùa hè đang lặn rực hồng ở trên tầm ngọn cây một chút, và những bóng đen ngả dài chờ đón cái yên tĩnh ban đêm, thì rút cuộc nàng chạm trán với Luke O'Neill. Nàng từ bãi chăn gần hồ chứa nước trở về và đã trực vượt qua chỗ cạn sang sông. Còn Luke O'Neill đi ngựa trở về từ bãi đông nam xa hơn và cũng đi tới chỗ lội qua sông. Ánh mặt trời chiếu vào mặt anh ta, và Maggie nhìn thấy anh ta trước. Anh ta cưỡi con ngựa sắc tía bầm đen, đuôi đen, có đốm đen trên trán. Maggie có trách nhiệm điều ngựa tải đến các khu vực khác nhau. Nàng biết rõ con ngựa bất kham này và ngạc nhiên về việc đã lâu không thấy con ngựa tía. Tất cả những người làm đều không ưa con ngựa này và tránh dùng nó. Vậy mà người chăn cừu mới này rõ ràng là bất chấp. Dấu hiệu chắc chắn chứng tỏ anh ta là tay cưỡi ngựa giỏi, vì con ngựa tía nổi tiếng là hay giở ngón xỏ lá. Người cưỡi vừa xuống yên là nó đã vội đập ngay một miếng vào đầu. Khi người ta đang ngồi trên ngựa thì khó biết tầm vóc của người đó. Những người Úc chăn gia súc thường dùng yên kiểu Anh khác với yên kiểu Mỹ ở chỗ không có mỏm cao phía trước và phía sau. Trên cái yên như thế, người cưỡi vươn mình rất thẳng, đầu gối cong gập hẳn lại. Người chăn cừu mới này có vẻ rất cao, nhưng có người thân dài mà chân thì ngắn ngủn. Thành thử Maggie quyết định khoan hãy kết luận. Nhưng anh ta không ăn vận bình thường như những người chăn cừu khác, sơ mi màu xám bằng flanel, quần xám bằng vải xẹt, mà mặc sơ mi trắng và quần bằng vải giả da màu trắng. Đích thực là một chàng công tử, Maggie vừa nghĩ vừa cười thầm. Ừ, được, cũng hay thôi, nếu việc giặt là liên miên không làm anh chàng phát ớn. Chào bà chủ, anh ta reo lên khi hai người đã đến chỗ lội, hơi nhấc chiếc mũ phốt màu xám lên một chút, rồi lại kéo lệch nó xuống gáy một cách ngang tàng. Hai người cho ngựa đi cạnh nhau, cặp mắt xanh tươi cười của anh ta nhìn Maggie từ đầu đến chân, vẻ mê thích ra mặt. Ồ không, cô rõ ràng không phải là bà chủ, như vậy thì hẳn là con gái bà chủ, anh ta nói. Tôi là Luke O'Neill. Maggie lý nhí câu gì không rõ, nhưng không nhìn anh ta nữa. Vì bối rối và tức giận, nàng không tìm được lời để tán gẫu trong trường hợp như thế này. Bất công quá, anh ta cười cái chứ. Mắt và mặt anh ta hệt như Charles. Sự giống nhau không phải ở cái cách anh nhìn nàng. Cái nhìn của anh ta vui vẻ,
nhưng vẫn hơi khác, hoàn toàn không rực lên ngọn lửa tình yêu. Còn trong mắt Charans, ngay từ phút đầu tiên ở ga Jilinboul, khi cha quỳ thẳng xuống đất bụi bên cạnh Mekki, nàng luôn luôn nhìn thấy tình yêu. Nhìn vào mắt anh ta, khi trước mặt mình không phải là người ấy, một trò đùa tàn bạo, một hình phạt nặng nề. Lúc Onin không ngờ đến những ý nghĩ thầm kín của người bạn đường, và trong lúc hai con ngựa bị bõm lội qua con sông nhỏ vẫn còn đầy nước sau những trận mưa vừa qua, anh ta bắt con ngựa tía ương bướng áp sườn vào con ngựa hồng hiền lành. Đúng, cô gái thật là xinh, còn tóc mới tuyệt làm sao. Tóc các anh nàng chỉ là màu hồng, còn tóc cô gái này khác hẳn, nhưng không thể nhìn rõ mặt được, giá như nàng ngẩng đầu lên. Vừa hay Mekki ngẩng đầu lên thật, và lúc ấy mặt nàng khiến Luke sửng sốt chau mày. Nàng nhìn anh ta không hẳn là căm thù, nhưng dường như tìm kiếm cái gì và không tìm thấy, hay trái lại, nàng thấy cái gì mà nàng không muốn thấy, hay một cái gì nữa không thể nhận rõ được. Dù sao có điều gì khiến nàng bối rối. Liễu không quen thấy phụ nữ lại mới thoạt gặp đã có điều gì không ưa anh. Thoạt đầu tất nhiên anh bị hấp dẫn bởi bộ tóc tuyệt diệu màu hoàng hôn và cặp mắt nhu mì, nhưng cái vẻ bất bình và thất vọng hiển nhiên này càng kích thích anh hơn. Còn nàng càng chăm chú nhìn anh, cặp môi hồng hé mở, làn môi trên và trán lấp lánh những giọt mồ hôi long lanh như giọt sương do tiết trời nóng nực. Cặp lông mày vàng rậm cong lên biểu lộ vẻ tò mò, băn khoăn. Anh cười toác miệng, phô ra những chiếc răng trắng to như răng Charans, nhưng nụ cười của anh ta hoàn toàn khác. Cô ạ, mặt cô đầy vẻ ngạc nhiên hệt như một trẻ thơ, tuồng như đối với cô mọi vật trên đời đều là mới lạ. Mekki quay đi. Xin lỗi, tôi hoàn toàn không muốn tròn mắt nhìn anh, chẳng qua anh khiến tôi nhớ đến một người khác. Cô có thể tha hồ tròn mắt nhìn tôi bao lâu tùy thích, điều đó làm tôi thích thú hơn là nhìn bà mẹ của cô, tuy bà nom cũng dễ mến. Thế tôi khiến cô nhớ đến ai? Thế thôi, không có gì quan trọng, có điều rất kỳ là khuôn mặt dường như quen mà lại hết sức xa lạ. Tên cô là gì? Miss nhỏ bé. Mekki. Mekki, cái tên hoàn toàn không xứng với cô. Nghe không trang trọng. Theo ý tôi, giá như tên cô là Belinda hay Madeline thì hợp hơn. Nhưng một khi cô đã không thể đưa ra cái tên gì hay hơn thì tôi cũng bằng lòng cái tên Mekki vậy. Gọi đầy đủ thì thế nào? Margaret à? Không. Meghan. À, cái đó dễ nghe hơn một chút. Tôi sẽ gọi cô là Meghan. Không, không gọi thế. Mekki nói sẵn giọng. Tôi không thể chịu nổi cái tên ấy. Nhưng anh ta chỉ cười phá lên. Cô được nuông chiều quá đấy, Miss Meghan bé bỏng ạ. Nếu tôi muốn, tôi sẽ gọi cô thậm chí là Wisteria, Sosfrona, Augusta, mà cô không làm gì nổi tôi cả đâu. Họ tới gần sân nuôi ngựa, Onin nhảy xuống đất, đấm một cái vào đầu con ngựa tía. Con này đã toàn đập anh ta một cái, nhưng cú đấm làm nó co người lại và chịu thua. Và rõ ràng anh ta chờ Mekki chìa tay cho anh để anh đỡ nàng từ trên yên nhảy xuống. Nhưng nàng thúc gót giày vào con ngựa hồng cho nó tiếp tục đi bước một trên đường. Này sao thế? Cô không muốn giao tiếp với những người thợ bình thường phải không? Onin hét với theo. Tất nhiên là không, Mekki đáp, nhưng không quay lại. Bất công biết bao, ngay lúc ngồi trên yên, anh ta cũng giống Charans, cũng tầm vóc như thế, cũng vai rộng và mông hẹp như thế, thậm chí động tác cũng đượm chút duyên dáng như thế, tuy biểu hiện theo cách khác. Charans cử động như người khiêu vũ, Liễu Onin như lực sĩ điển kinh, tóc anh ta cũng thẫm màu, rậm và xoăn như thế, mắt cũng xanh như thế, mũi cũng thẳng và thanh tú, mũi có đường nét cũng đẹp như thế. Tuy nhiên, anh ta cũng ít giống Charans như là các cây cao, tươi sáng, tuyệt đẹp, cây khuynh diệp lam, ít giống cây khuynh diệp quỷ ảo, tuy nó cũng cao, tươi sáng, tuyệt đẹp. Sau cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, hễ có ai nhắc đến Liễu Onin là lập tức nàng chột dạ. Bob, Jake và Huygy hài lòng với công việc của anh ta và rõ ràng là khá ăn ý với anh ta. Một chàng trai mẫn cán không chây lười, Bob nhận xét về anh ta như thế. Ngay cả Fia có một buổi tối nhân câu chuyện có nói rằng Liễu Onin rất đẹp trai. Thế mẹ có cảm giác rằng anh ta hao hao giống ai đó không? Mekki hỏi. Dường như thuận miệng thì nói, Nàng nằm dài trên tấm thảm trên sàn, hai nắm tay chống cằm và đọc cuốn sách mỏng. Fia nghĩ một lát. Này, có lẽ anh ta hơi giống cha de Picasa. Vóc người cũng như thế, mắt cũng màu như thế, tóc nữa, nhưng không giống lắm. Họ là những người rất khác nhau. Mẹ thích con ngồi trong ghế mà đọc thì hơn, như vậy mới là cô gái có giáo dục, Maggie ạ. Con mặc quần ống bó thì điều đó chưa có nghĩa là nên quên hẳn tính nhũn nhặn. Thì có bận gì đến ai? Maggie xì một tiếng khinh miệt. Kể cũng đúng thế thật. Mặt thì hơi giống, nhưng họ là những con người hoàn toàn khác nhau, và sự giống nhau chỉ làm cho Maggie khổ tâm, vì nàng yêu một trong hai người, và nàng bực tức khi mình thích người kia, thì ra anh ta được mọi người ở nhà bếp yêu mến. Đấy là lý do vì sao anh ta dám chơi sang, vận toàn đồ trắng cưỡi ngựa đi trên các bãi chăn, lúc nào cũng nhã nhặn, dễ thương. Anh ta đã hoàn toàn chinh phục được Mrs. Smith, và bà giặt là áo và quần trắng cho anh ta. Anh ấy quả là người Ireland chân chính xuất sắc, Minnie bày tỏ sự thán phục. Anh ấy là người Úc, Maggie bác lại. Có thể là anh ấy sinh ra ở đây, Mrs. Smith mến thương ạ. Có điều người mang tên O'Neill là người Ireland thuần túy không kém gì những con lợn nái thuần chủng của Paddy. Nói thế không có ý gì xúc phạm đến ba cô đâu, Mrs. Smith ạ. Ông ấy là con người thánh thiện, cầu cho linh hồn ông được vui thú trên thiên đàng. Sao Mr. Liuk lại không phải là người Ireland? Tóc anh ấy cũng thẫm màu, mắt cũng xanh. Thuở xưa người Ireland dòng họ O'Neill là dòng họ nhà vua. Tôi nghĩ rằng dòng họ nhà vua là dòng họ O'Connor, Maggie nhận xét một cách quỷ quyệt. Cặp mắt tròn của Minnie cũng lóe lên đốm lửa tinh nghịch. Thì đã sao? Miss Maggie, một nước đâu phải là nhỏ. Gớm chưa? Chỉ lớn hơn Rogeda tí chút. Dù sao dòng họ O'Neill là những người Orangit, chị không đánh lừa được tôi đâu. Đúng thế, dù sao đấy là một dòng họ Ireland quyền quý. Họ O'Neill tồn tại từ khi chưa ai nghe nói gì về những người Orangit. Có điều họ xuất xứ từ Ulster, vì thế có người đã trở thành Orangit. Có gì mà không hiểu được điều đó. Song trước đó có O'Neill ở Glandroy, và O'Neill mua, chuyện đó đã lâu lắm rồi. Miss Maggie thân mến ạ. Thế là Maggie thôi không đấu tranh nữa. Nếu như thuở trước Minnie đã từng được cổ vũ bởi nhiệt tình chiến đấu của các Fenian độc lập, thì chị đã mất nhiệt tình ấy từ lâu và có thể thốt lên tiếng Orangit mà không nổi khùng lên. Chừng một tuần sau, Maggie lại chạm trán với Liuk O'Neill ở sông. Nàng thoáng có ý nghi ngờ rằng phải chăng anh cố ý chờ nàng ở đây. Nhưng nếu vậy, thì nàng phải làm thế nào? Chào Megan. Chào anh, nàng đáp không quay đầu lại. Tối thứ bảy ở Brecon Pervern có cuộc họp mặt khiêu vũ trong một nhà kho lớn. Cô đi với tôi chứ? Cảm ơn lời mời của anh, nhưng tôi không biết khiêu vũ. Thế thì đi làm gì? Cái đó chẳng có gì đáng quản ngại, tôi dạy cô nhảy được ngay thôi mà. Một khi tôi đến đấy cùng với con gái bà chủ, thì theo ý cô, Bob sẽ cho tôi dùng chiếc Rolls Royce, nếu không phải là chiếc mới thì cũng là chiếc cũ chứ. Tôi đã nói là tôi không đi mà, Maggie nghiến răng nói. Cô nói lạc đề rồi, ban nãy cô bảo là cô không biết khiêu vũ, còn tôi bảo tôi sẽ dạy cô, chứ cô không bảo là cô không đi với tôi nếu như cô biết nhảy, như vậy cô không chống lại tôi mà chống lại sự khiêu vũ. Còn bây giờ thì sao? Không giữ lời phải không? Maggie tức đỏ mặt lên, nhìn anh ta bằng cặp mắt dữ tợn, nhưng anh ta chỉ cười vào mặt cô. Cô được cưng chiều quá mức, cô bé Megan xinh đẹp ạ. Nhưng cô không suốt đời chỉ huy được đâu. Tôi chẳng hề được nuông chiều gì hết. Tôi mà lại tin được cô. Cô em gái duy nhất, các anh tha hồ cho cô sai khiến, đất đai và tiền bạc nhiều vô kể, nhà cửa sang trọng, kẻ hầu người hạ. Tôi biết, chủ nhân ở đây là nhà thờ Thiên Chúa, nhưng gia đình Cleary cũng không thiếu tiền. À, sự khác nhau lớn nhất là ở đấy, Maggie hân hoan nghĩ. Cái mà cô không nắm bắt được trong lần gặp đầu tiên, Gerard không bao giờ bị nhầm lẫn bởi cái bề ngoài có tính chất phô trương, còn anh chàng này là một tâm hồn điếc, anh ta không tinh tế, nhạy cảm, không nghe thấy ở nơi sâu thẳm có cái gì, anh ta cưỡi ngựa đi trong đời mà không hề nghĩ rằng trong đời có bao nhiêu cái phức tạp và bao nhiêu đau khổ. Bob sững sờ đành trao chiếc chìa khóa Rolls-Royce khá mới cho Luke. Lặng lặng nhìn anh ta một lát rồi toát miệng cười. Tôi thật không ngờ Mackie lại đi dự khiêu vũ, nhưng không sao, cứ đưa em nó đi, Liuk ạ, nhờ cậu đấy. Tôi cho rằng cô bé sẽ thích thôi. Tội nghiệp, em nó chẳng đi đâu bao giờ cả. Lẽ ra chính chúng tôi phải nghĩ đến chuyện ấy. Lẽ ra chúng tôi nên đưa em nó đi chơi nơi nào đó lấy một lần. Thế tại sao anh với Jake và Huygy lại không đi luôn một thể nhỉ? Liễu Úc hỏi, dường như sẵn lòng rủ thêm người đi cho đông. Bob hoảng hốt lắc đầu. Không, cảm ơn, chúng tôi không thích khiêu vũ. Maggie mặc áo váy màu cho hoa hồng của mình. Nàng không có một bộ cánh nào khác. Nàng không hề nảy ra ý định dùng một phần tiền tích lũy ở nhà băng trong tài sản mà Gerard gửi tên nàng để may những bộ cánh dùng trong các vũ hội và các tối vui người ta mời đến dự. Cho đến giờ, nàng vẫn từ chối khéo léo mọi lời mời mọc. Những người như Inez Davis và Alastair McQueen bao giờ cũng bối rối, chỉ cần nói với họ lời từ chối dứt khoát, chứ không như gã Liễu Onin chừng cháo này. Không nhìn vào gương, nàng nghĩ rằng tuần sau mẹ sẽ đi Shinley như thường lệ, và nàng cũng nên đi đến xưởng may của Geda và đặt may mấy bộ áo mới. Còn bộ áo váy này mặc vào nàng cảm thấy kinh tởm, nàng sẽ vứt bỏ nó ngay nếu có bộ khác hợp hơn đôi chút. Vào lúc khác, một người tóc sẫm khác cùng đi với nàng, còn bộ áo này gợi nhớ quá nhiều đến tình yêu và mơ ước, đến nước mắt và sự cô đơn. Mặc bộ áo này vì anh chàng Liễu Onin này thì thực sự là sự nhạo báng. Maggie đã quen che giấu tình cảm của mình, trước mắt mọi người bao giờ nàng cũng bình tĩnh và dường như hài lòng về cuộc sống. Nàng luôn luôn thu mình kín đáo hơn trong sự tự chủ, như cái cây trong vỏ, nhưng đôi khi giữa đêm nàng nghĩ đến mẹ và nàng run lên. Chẳng lẽ suốt cuộc cũng như mẹ, nàng sẽ từ bỏ mọi tình cảm của con người chăng? Có lẽ đối với mẹ, thoạt đầu sự thể cũng như thế và thời kỳ mẹ có quan hệ với bố Frank chăng? Có trời biết mẹ sẽ làm gì, sẽ nói gì nếu mẹ biết Maggie đã rõ sự thật về Frank. Cuộc đụng độ đáng nghi ngờ ấy trong nhà của Linh Mục.